Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta thường quen với những hình ảnh hoặc là những phát ngôn của ông Trump đầy gọi rằng là bướng bỉnh cũng như rằng là gọi một nhiều người gọi rằng là bảo thủ thông qua các phát biểu cũng như rằng là những quyết định khác nhau. Nhưng mà trong ngày hôm qua thì ông Trump có một cái mặt khác rất khác, đó là cũng rất tình cảm. Khi mà ông đến bệnh viện để thăm bà đệ nhất phu nhân là bà Melania phải phẫu thuật về vấn đề thận đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông cũng thương vợ lắm chứ. Và cái ông đã bay đến bệnh viện để ông thăm bà. Thì cái việc cái tin mà bà Melania bị thận thì bây giờ thấy người ta cũng chú ý lắm. Nhưng mà gương mặt của ông coi bộ là rất là buồn và bước chân của ông đi rất là dài. Thì ông đến thăm phu nhân Melania sau khi mà bà trải qua cái cơn mổ thận thành công. Và ông đã lên cái chiếc trực thăng Marine One để đến trung tâm y tế quân đội quốc gia Wanderit, nơi mà bà Melania đang điều trị. Và bà bị một cái chứng mà đau thận, nhưng mà người ta nói là cái chứng lành tính thôi chứ không có phải là chứng ác tính. Thành ra bà cũng đã bình phục rồi và tổng thống đã tuyên bố là và bà là một người phu nhân tuyệt vời và ông đang đi đến thăm bà và ông nói chuyện với bà vợ trước khi mà bà mổ và thấy ông mà cũng có tình cảm lắm, đâu có phải giống như người ta hồi xưa người ta nói anh là lính đa tình, đâu có phải lính là lúc nào cũng cứng rắn cũng giống như ông Trump, thì đâu có phải tổng thống lúc nào cũng lo chuyện đại sự quốc gia nhưng mà cũng phải lo chăm sóc bà vợ của mình chứ, phải không Quang Hưng?
Vâng, cái chuyện đó là đương nhiên người chồng là phải thương vợ, phải đi thăm viếng vợ. Nhưng mà đối với ông Trump á, chúng ta cũng phải đặt cái nghi vấn không biết là bởi vì nếu mà ông ở nhà thì ông cũng bị người ta la thôi. Và nếu mà ông bắt buộc là ông phải đi thôi là bởi vì ông, đối với lại Tổng thống Donald Trump thì người ta theo dõi rất là khít. Từ cái việc mà ông đối xử với lại vợ như thế nào hoặc là có những cái lời tuyên bố đó như thế nào. Nhưng mà nói chung thì cái tin tức rất là tốt đối với bà đệ nhất phu nhân khi mà bà phải đi nằm bệnh viện. Và sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có một số các vị bác sĩ đã từng chăm sóc cho bà Melania thì cũng nói rằng là bà rất là tốt, về nhà chỉ nghỉ ngơi vài ngày là có thể sinh hoạt bình thường rồi. Nhưng mà đối với lại thế giới thì bây giờ tất cả các con mắt người ta dồn về phía cái dải Gaza, tức là cái khu vực biên giới giữa Palestine và Do Thái. Thì sáng ngày hôm nay là những người Palestine là họ bắt đầu dọn dẹp cũng như là chôn cất những người đã bị chết. Theo tin tức sáng ngày hôm nay thì có ít nhất là 58 người đã bị chết và tới 2.700 người đã bị thương, tức là người ta nghĩ rằng là cái số đạn bắn ra mà có thể làm bị thương tới trên gần 3.000 người như vậy thì phải là nhiều lắm. Thì theo như là bản tin của tờ Dallas Morning News thì ngày hôm qua mà quý vị cũng đã nghe thì những người Palestine là họ nghe theo những cái loa kêu gọi gào họ là đến cái vùng biên giới của dải Gaza. Nhưng mà quân đội của Do Thái thì họ đã sẵn sàng, họ đã núp ở trên những cái tòa nhà hoặc là những trên cái nóc nhà để có thể bắn xẻ xuống hoặc là nhắm bắn những cái kẻ mà toan vượt qua biên giới hoặc là phá phách. Sáng ngày hôm nay thì phía bên quốc tế là họ cũng lên tiếng chỉ trích khá nhiều, nói khi mà họ nói rằng là Do Thái đã sử dụng vũ lực đối với lại những cái người mà không có trang bị vũ khí gì cả. Thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sáng sớm ngày hôm nay họ cũng họp khẩn theo yêu cầu của Kuwait. Bởi vì cái vụ bạo động nổ ra cái dải Gaza đã làm nhiều người chết quá cũng như là người bị thương. Trong khi đó thì những người Palestine mà người ta đếm được cả tới cả hàng chục hoặc là gần tới cả hàng trăm ngàn người đã đến đây để biểu tình phản đối về cái việc mà Hoa Kỳ cho khánh thành đại sứ quán của họ ở bên Jerusalem và họ cũng đã ném đá cũng như là vượt qua biên giới. Thì ngay sau đó là gặp cái sự kháng cự của lính Do Thái đã có mặt sẵn sàng ở đây. Hiện tại bây giờ thì rất là căng thẳng và Liên Hợp Quốc thì lên án Do Thái, nhưng mà Do Thái thì cũng được sự đỡ đầu của Hoa Kỳ trong suốt cái thời gian ít nhất là 7-8 tuần lễ rồi thì Hoa Kỳ luôn luôn là ngăn cản tất cả những cái phát biểu của Hội đồng Bảo an trong cái hồ sơ này, cho nên là việc này vẫn là một cái việc mà Hội đồng Bảo an cũng phải bó tay khi mà có sự chống đối của Hoa Kỳ, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, ngày hôm qua được xem như là một trong những ngày đẫm máu nhất tại khu vực dải Gaza kể từ khi mà Do Thái chiếm đóng khu vực này vào năm 2014. Và hàng chục những cái cuộc biểu tình đã khiến cho khoảng là ít nhất 58 người bị thiệt mạng, cũng như hàng ngàn người khác bị thương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng nhắc đến phần tin này. Tuy nhiên, chính Hoa Kỳ thì lại cho rằng là một phần của cái cuộc biểu tình ngày hôm qua là do phía Hamas đã kích động người dân Palestine. Và Tòa Bạch Cung cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine phải đứng ra chịu trách nhiệm cho tình hình bạo lực tại dải Gaza đã khiến cho nhiều người cũng bị thương cũng như là thiệt mạng như vậy. Và phát biểu trong một cuộc họp báo chiều ngày hôm qua, thì phát ngôn nhân Tòa Bạch Cung là ông Rasha đã lên tiếng chỉ trích Hamas, nhưng mà ông này lại từ chối kêu gọi phía Israel phải cẩn thận hơn đối với những người biểu tình Palestine tại dải Gaza. Thì cụ thể hơn, ít nhất 52 người Palestine bị thiệt mạng, hơn 2.400 người bị thương tại dải Gaza trong các cuộc đụng độ và biểu tình, trùng với dịp khánh thành Đại sứ quán Hoa Kỳ tại khu vực Jerusalem trong ngày hôm qua. Đây được xem như là một trong những ngày có nhiều người chết nhất trong cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine kể từ cuộc chiến vào năm 2014 giữa Do Thái và quân đội Hamas, vốn là nhóm vũ trang Hồi giáo kiểm soát dải Gaza thời đó. Tổng thống Palestine là ông Mahmoud Abbas đã lên án hành vi bạo lực của người Do Thái và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước Ả Rập và các quốc gia Hồi giáo, cần phải hành động nhanh chóng để chống lại cái mà ông gọi rằng là những vụ thảm sát nhắm vào người dân ôn hòa. Và chính ông Mahmoud Abbas trong ngày hôm nay cũng đã thông báo tổ chức một cuộc tổng đình công và 3 ngày quốc tang bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tháng 5 để tưởng niệm cho những người đã mất tại dải Gaza trong ngày hôm qua đó cô Thu Nga.
Thấy tình hình ở đây cô bộ dễ sợ quá. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh là Theresa May cho biết là họ không có đồng tình với cái việc mà quyết định của Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và trước khi mà được thỏa thuận hòa bình cuối cùng ở Trung Đông. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì lên án bạo lực hôm thứ Hai tại Gaza, nơi mà binh sĩ Israel đã giết chết khoảng là 52 người dân Palestine trong các vụ đụng độ tại biên giới. Và ông Macron cũng cho biết ông đã cảnh cáo nhiều lần về cái hậu quả này từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Và trong một tuyên bố thì văn phòng của ông Macron cho biết là ông sẽ nói chuyện với tất cả các bên liên quan ở khu vực trong những ngày tới. Ngoại trưởng Nga là Lavrov đã lặp lại cái sự phản đối của Moscow về cái hành động này. Và họ nói rằng họ tin chắc rằng đơn phương đảo chiều quyết định của cộng đồng quốc tế theo cách này là không có đúng. Và nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập cũng đã lên án hành động này. Trong khi đó thì Thủ tướng Liban là Saad Hariri gọi quyết định này là hành động khiêu khích. Còn Ngoại trưởng Iran là Zarif thì mô tả đây là một ngày đáng xấu hổ. Ả Rập đã lên án cái vụ nổ súng của binh lính Israel đối với người Palestine ở Gaza, nhưng mà không có đề cập đến cái việc mà mở cửa đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Và nói rằng Ả Rập đã lên án mạnh mẽ cái vụ nổ súng do lực lượng chiếm đóng của Israel thực hiện chống lại những người dân Palestine không có vũ khí, khiến cho hàng chục người bị chết và bị thương như vậy. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan cho biết là trong chuyến viếng thăm London rằng cái việc mà di chuyển đại sứ quán là rất rất đáng tiếc và rằng hành động này chứng tỏ Hoa Kỳ không thích hợp làm mà hòa giải về cái tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho hay là họ yêu cầu đại sứ Mỹ phải giải thích về việc Washington dời đại sứ quán đến Jerusalem. Và Ankara cũng triệu hồi đại sứ của họ ở Israel, tiếp theo cái gọi là cuộc tàn sát người Palestine ở biên giới Gaza. Và coi bộ là bây giờ là cái tin tức này càng ngày càng nóng bỏng và chưa có bao giờ mà bị bạo lực mà bị giết người nhiều như vậy đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì họ cũng đã bày tỏ cái sự phẫn nộ cũng như là đau buồn và họ cho biết là cần phải điều tra một cách độc lập cũng như là minh bạch. để mà đưa những cái người chịu trách nhiệm về những cái cuộc bạo động kể trên ra trước công lý, nhưng mà người ta vẫn chưa có biết là cái tình hình nó như thế nào. Nhưng mà nói về phía bên Bắc Triều Tiên thì cuối tuần qua những cái hình ảnh cho thấy là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị tháo gỡ những cái địa điểm thử nguyên tử duy nhất mà được quốc tế biết đến trước khi mà chuẩn bị cho các cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong-un, tức là lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, và Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump. Thì trong cuối tuần qua, Bình Nhưỡng có loan báo là họ sẽ phá hủy toàn bộ cái địa điểm ở cái khu vực gọi là Punggye-ri ở miền đông bắc của quốc gia này. Và trong một cái buổi lễ mà họ dự định sẽ tổ chức vào ngày 23 hoặc là ngày 25 tháng 5 sắp tới đây, và họ có mời báo chí quốc tế đến để mà chứng kiến, người ta thấy là họ cũng đã chuẩn bị sẵn một cái sân khấu rồi để mà có thể cho phóng viên đến đặt máy quay phim. Không biết là lần này Bắc Triều Tiên họ làm cái gì, nhưng mà có vẻ rất là rầm rộ. Tuy nhiên về cái việc mà đóng cái nơi thử nghiệm bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên thì nó cũng rất là khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Là bởi vì nguyên liệu của nguyên tử có thể được chôn, nhưng mà cũng có thể sau đó được đào xới lên rồi sử dụng trở lại như là một cái vũ khí. Mặc dù là cái hầm mà thử nghiệm trước đây đã bị phá hủy, nhưng mà các nhân viên kỹ sư của Bắc Triều Tiên vẫn có thể đào để mà xây dựng một cái hầm thử nghiệm khác để mà họ có thể tiếp tục cái việc mà chế tạo ra bom nguyên tử. Phía bên Bắc Triều Tiên thì họ công khai mời báo chí quốc tế đến để mà thử nghiệm, nhưng mà họ lại không có mời các chuyên gia về nguyên tử của quốc tế đến. Các chuyên gia về nguyên tử thì họ lo ngại rằng là không biết là cái kế hoạch này nó như thế nào, khi mà phá hủy cái nơi đã từng thử nghiệm như vậy có được an toàn hay không. Một số những cái báo cáo gần đây cho thấy là cái khu vực thử bom nguyên tử, tức là cái khu vực Punggye-ri, là cái khu vực được xem là không có ổn định, bởi vì một số những cái cuộc thử nghiệm bom nguyên tử của họ trong các tháng 7 vừa qua và một số những cái vụ nổ như vậy nó cũng sẽ tạo ra một cái khu vực hết sức là nguy hiểm. Tuy nhiên thì Bắc Triều Tiên thì họ nói rằng là họ sẽ đóng cửa, và như thế thì đây là cái được xem là một chiến thắng lớn về vấn đề chính trị đối với lại Tổng thống Donald Trump, khi mà cái cuộc họp của ông với lại ông Kim Jong-un sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 sắp tới đây tại Singapore đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, vụ này cũng được nhiều người chú ý, và chính theo như rằng là chính cơ quan của chính quyền Bắc Hàn họ cũng đã lên tiếng mời khoảng là 8 phóng viên từ phía miền Nam, cũng như rằng là một số người đến để mà chứng kiến cái vụ phá hủy bãi thử hạt nhân tại Bionju này. Bionju, cái chữ này khó đọc quá. Thưa quý vị, thì theo đó thì theo như là tờ Rondon Shinmun, là tờ báo chính thức của Đảng Lao động Bắc Hàn, đã cho đăng một thông báo của Bộ Ngoại giao cho rằng là Bắc Hàn sẽ phá hủy trung tâm thử hạt nhân Bionju từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, và cũng đã được đài phát thanh của chính quyền Trung ương Bắc Hàn phát đi để mà loan báo. Và họ cũng mời các nhà báo từ phía miền Nam nhận passport từ Đại sứ quán của Bắc Hàn ở Trung Cộng và di chuyển từ Bắc Kinh trong ngày 25 tháng 5 đến sân bay Kama ở Wonsan cùng với các phóng viên nước ngoài khác. Trước đó thì hãng thông tấn KCNA của chính quyền Bình Nhưỡng cũng cho biết rằng là đã sẽ phá hủy các đường hầm bằng thuốc nổ, cũng như rằng là tháo dỡ những cái thiết bị để gọi rằng là thực sự phá hủy trung tâm Bionju này. Ông Trump thì đã lên tiếng ca ngợi vụ phá hủy bãi thử hạt nhân này và cho rằng đây là hành động thông minh và lịch sự trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong-un trong ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Tuy nhiên bây giờ người ta lại quan tâm nhiều hơn đến số phận của khoảng là 10 khoa học gia chuyên về vấn đề hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng. Và họ nói rằng một khi những khoa học gia này còn tại vị ở chính quyền của Bình Nhưỡng thì lãnh tụ Kim Jong-un hoặc là chính quyền Cộng sản miền Bắc rất có thể là bất kỳ lúc nào cũng sẽ quay trở lại với chương trình này. Nên vì thế bây giờ người ta đặt ra câu hỏi rằng là nếu phá hủy hoặc là dẹp bỏ chương trình hạt nhân thì số phận của 10.000 khoa học gia này sẽ đi về đâu đó cô Thu Nga?
Thì là họ sẽ bị thất nghiệp. Tuy nhiên cũng có những cái tin nói rằng Ông Kim Jong-un không biết ông nói vậy mà có vậy hay không thì chúng ta chờ xem. Tuy nhiên cũng phải ghi nhận đáng kể là ông có thay đổi nhiều thật. Từ một cái con người mà hung hăng, nghĩa là nói đâu quạt đó, giống như là nóng tính giống như là ông Donald Trump. Nhưng bây giờ ông đã thay đổi nhiều thì ông nói là ông dỡ bỏ hết những cái chương trình mà vũ khí nguyên tử đó thì chúng ta chờ xem. Quay sang của tình hình ở Việt Nam thì sáng hôm nay có một tin gọi là cái gọi thuộc cái loại tin tức mình đó. Du khách của tàu đó mặc áo đường lưỡi bò mà tới tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Và sau lưng những cái áo t-shirt này thì có cái đường lưỡi bò, tức là đây là một cái chiến dịch rầm rộ của họ để chứng tỏ rằng cái đường lưỡi bò này là có thật và cái đó là cái chủ quyền của Trung Cộng. Và hình ảnh nhiều người lắm, họ đến họ mặc cái áo t-shirt này mà bây giờ họ dùng cái chữ là áo phông đó, mở ngoặc và đóng ngoặc đó, in hình đường lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh vào đêm ngày 13 tháng 5, đã gây phẫn nộ trên các trang mạng xã hội Việt Nam. Và cái nhóm du khách này đã được yêu cầu thay áo trước khi rời phi trường. Nhưng mà một số nhà tranh đấu cho rằng cái bản chất của vấn đề nằm ở chỗ là Hà Nội không có quyết liệt bảo vệ biển đảo, trong khi cùng lúc là thẳng tay đàn áp những nhà mà đấu tranh nhân quyền, những cái người mà yêu nước. Vì vậy cho nên là cái việc mà họ bảo những cái người này mà bỏ cái áo t-shirt ra thì họ cũng đâu có nói một cách mạnh mẽ đâu. Và về cái việc đó làm cho người ta thấy rằng Trung Cộng này quá nhu nhược. Và theo cái bản tin tổng hợp từ cái báo Thanh niên Tuổi trẻ Lao động của ở trong nước, báo của Việt Cộng đó, thì nhiều trang mạng tin tức thì cái nhóm du khách Trung Cộng này đi trên cái chiếc máy bay đến từ Tây An và đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh vào lúc 10:35 ngày 13 tháng 5. Và sau khi mà làm thủ tục quá cảnh thì đoàn người mới này cởi áo khoác để lộ cái chiếc áo t-shirt màu trắng phía sau có in bản đồ của Trung Cộng với cái đường lưỡi bò 9 đoạn bao gồm các đảo mà Việt Nam cho là mà đó là chủ quyền của Việt Nam. Và công ty Aladdin tổ chức tour du lịch 5 ngày tới tỉnh Khánh Hòa xác nhận tin này và cho biết trong đoàn có khoảng là 10 người mặc áo t-shirt đường lưỡi bò. Và cái trang mạng này cho biết rằng khi mà phát giác ra thì công an ở cái chỗ mà cửa biên giới này đã liên lạc với công ty lữ hành Aladdin yêu cầu du khách thay áo. Nhưng mà yêu cầu không biết được hay không, gặp chúng tôi ở đó thì chắc là lột áo của họ là khách tốt nhất không quan hơn.
Vâng, cái việc mà mặc quần áo á, thì chúng ta thấy là ai muốn mặc gì thì mặc không có sao cả. Nhưng mà cái áo này nó không có đẹp đẽ gì cả. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái nhóm người phía bên Trung Cộng đó là họ qua bên Việt Nam, họ mặc những cái áo đó là họ có chủ trương hoặc là có ai đã cố tình để mà giao cho họ, đưa cho họ những cái áo đó. Chứ còn đi chơi, đi du lịch mà mặc những cái áo đó thì mà đẹp cái gì, ít ra phải mặc cái áo BB hay là mặc quần cái gì mà ông gì đó. Dạ vâng, cái ông gì đó, ông cái quần gì mà nó mắc rất là mắc, cái quần jean, chứ ai mà mặc cái áo đó làm gì mà đi chơi, không ai khen hết. Vâng, chúng tôi muốn nói qua một cái câu chuyện khác là quý vị cũng biết là ông thượng nghị sĩ John McCain của Arizona là một trong những người đã từng tham chiến ở Việt Nam mà người ta gọi là người hùng. Nhưng mà đối với lại ông Trump thì ông nói rằng là một người đã từng bị Việt Cộng bắt thì làm sao gọi là người hùng được. Nhưng mà có một cái điều đó là ông Trump, ông nổi sùng khi mà ông bổ nhiệm bà Gina Haskell là ông đề cử vào cái chức giám đốc của CIA. Thì ông John McCain thì ông lên tiếng, ông nói rằng là bà này không có xứng đáng. Thì ngay sau đó đó là cái người ở tòa Bạch Ốc nói rằng là thôi dù sao thì ông John McCain cũng là người sắp chết rồi. Thì cái câu này đã là một trong những cái câu đã gây phản ứng dữ dội, bởi dù sao cũng cái lời đó có vẻ là không có được tôn trọng lắm đối với lại ông John McCain, là một trong những cái người lão luyện trong cái ngành chính trị của Hoa Kỳ và cũng đã là một trong những cái người rất là nổi tiếng trong Đảng Cộng Hòa. Cái lý do hiện nay là bây giờ Đảng Cộng Hòa đang rất là cần những cái lá phiếu, mà trong khi đó thì cái lá phiếu của ông John McCain cũng là một cái lá phiếu rất là cần thiết để mà có thể thông qua về cái việc Thượng viện sẽ chuẩn thuận cho bà Gina Haspel làm giám đốc của CIA. Tuy nhiên thì nghe nói đâu đó thì cái câu nói này là cái câu mà chúng tôi nói là dịch theo cái theo như là những cái báo chí họ nói thì dù sao ông ấy cũng sắp chết rồi thì nó cũng hơi nặng một chút xíu. Nhưng mà nếu là dying anyway đó thì ông này cũng là cái người rồi cũng chết thôi thì nó cũng hay hơn một chút xíu. Nhưng mà nói chung thì ông John McCain đang bị một cái chứng ung thư ở cái giai đoạn cuối. Bởi vì theo như là bác sĩ cho biết thì ông John McCain có thể sẽ qua đời bất cứ lúc nào trong một khoảng thời gian chỉ có vài tháng mà thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Con người thì ai cũng phải đi đến cái đoạn cuối đó mà thôi, nhưng mà cái cách dùng từ nó lại khác. Nếu mà chúng ta dùng từ người sắp chết thì nó rõ ràng là giống như là bôi bác cũng như rằng là sỉ nhục người ta quá. Nhưng mà rõ ràng là những cái mà những cái gì mà liên quan đến ông Trump đó thì có nhiều thứ để mà người ta chê trách cũng như người ta bình luận rất là nhiều. Và ông Trump đó thì bây giờ cũng rất là tức giận trước việc là có một số người mà ông gọi rằng là kẻ phản bội đã làm tiết lộ những cái thông tin nội bộ thâm cung bí sử từ tòa Bạch Cung, và ông tuyên bố rằng là sẽ tìm cho ra những người này. Trong ngày hôm qua thì ông Trump đã đăng lên Twitter một cái đoạn tin gọi rằng là những cái gọi là tin tức bị tiết lộ từ tòa Bạch Cung là sự thổi phồng quá đáng từ giới truyền thông chuyên môn đưa tin giả nhằm bôi xấu chúng tôi một cách tồi tệ nhất có thể. Và ông Trump đã tuyên bố rằng là ông sẽ tìm cho ra những người đã tiết lộ những cái thông tin từ bên trong tòa Bạch Cung. Ông nhấn mạnh những người mà làm lộ thông tin chính là những kẻ phản bội và là những tên hèn nhát, và chúng tôi sẽ tìm ra bằng được cho những người này. Phản ứng của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một nhóm nhân viên nạc danh bên trong tòa Bạch Cung tiết lộ với các phóng viên về một bình luận thô lỗ của nữ trợ lý truyền thông tòa Bạch Cung là Kelly Zeller về thượng nghị sĩ John McCain. Thì cụ thể trong cuộc họp nội bộ kể trên, bà này đã bác bỏ việc ông McCain đã phản đối đề cử bà Gina Haspel làm giám đốc CIA, và như là lúc nãy thì anh Quang Hưng và cô Thu Nga cũng đã nói. Thì được biết vào tháng 7 năm ngoái thì thượng nghị sĩ John McCain đã được chẩn đoán là ung thư não, và theo thông tin gần đây trong di chúc của ông thì ông John McCain không muốn ông Trump có mặt trong tang lễ của mình. Theo như phó thư ký báo chí tòa Bạch Cung là Rasha trong ngày hôm qua cũng đã ra tuyên bố chỉ trích những người đã làm tiết lộ thông tin vào các cuộc họp kín của những nhân viên tòa Bạch Cung kể trên, và ông nói rằng vụ này đã tạo ra một cái môi trường nơi mà các giới chức cảm thấy rằng là họ không thể phát biểu một cách thoải mái trong những cái cuộc họp. Và tòa Bạch Cung khẳng định sẽ không đưa ra những cái lời xin lỗi bởi phát ngôn của bà Seller, và được cho là đó chỉ là một câu nói đùa. Tuy nhiên thật sự rõ ràng những cái gì liên quan đến ông Trump thì không hiểu bằng cách này cách khác thì cánh báo chí, thí dụ như tờ Washington Post, đài CNN thì đều có, mặc dù rằng là không có một cái nhà báo nào được tham dự đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Và cũng có nhiều người chê trách cái bà đó nói cái câu mà có vẻ là không có được, cái tiếng Mỹ gọi là mở ngoặc đóng ngoặc là insensitive, là không có được, nghĩa là mình gọi là không có được tử tế, và nói có vẻ là không có tôn trọng. Tuy nhiên cũng có nhiều người chê trách ông John McCain, ông có vẻ là thù hận khi mà ông Tổng thống Donald Trump nói ông không có, đâu có phải là anh hùng. Tôi chỉ thích những người mà không có bị bắt, còn ông này bị bắt thì không phải anh hùng. Vì vậy cho nên ông John McCain, ông để lòng, ông thù hận, ông nói cái ông chết rồi đó. Khi mà ông chết rồi đó, ông không muốn ông Donald Trump tới. Thì có nhiều người nói thôi ông chết thì ông chết, chứ sao mà ông lại còn phải nói cái lời thù hận như vậy. Và cái bà này thì bà cũng nói giống như vậy. Thì bà nói về cái việc mà ông không có chịu chấp thuận mà đề nghị cho cái người mà đề cử giám đốc CIA đó. Thì nói qua nói lại như vậy, nhưng mà bà này không chịu xin lỗi. Nhưng mà sau đó người ta nói rằng bà này cũng đã được rời khỏi rồi, đã được người ta coi giống như là đã giải quyết xong cái vụ đó rồi, không còn gì nữa. Tuy nhiên, nói về việc của ông Trump thì là nói hoài cũng không hết, và chưa có một cái vị tổng thống nào mà bị chỉ trích nhiều như vậy. Trước khi ông mở miệng là ông đã bị chỉ trích rồi, đừng có nói chi mà ông mở miệng. Nhưng bây giờ con cá của Thu Nga nó cũng có quyền phát biểu. Đến đây thì Khôi Nguyên, Quảng Hưng và Thu Nga xin được tạm ngưng phần điểm tin và đọc báo sáng hôm nay. Xin kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an, và trời ở ngoài thì nóng lắm, và nếu mà có cần mưa thì Khôi Nguyên xin mưa, Quang Hưng sẽ gửi qua cho vài giọt, tại vì chúng tôi cũng cần mưa.
Dạ vâng, bên này rất là cần mưa, thời tiết cũng rất là nóng. Nếu có, xin đóng gói gửi qua cho một ít ở Houston. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Anh Khôi Nguyên này giống như là mấy cánh binh miền Bắc mới đi vào đó, là anh Karem nó phải phơi khô đó nha.
Gửi mưa.
Gửi mưa, nó nói là gửi mưa sao mà gửi qua này được.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng cần một ít cái hơi nóng, nước mưa nó cũng lan qua một chút chứ. Ở Houston này nóng lắm, nóng lắm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin chúc quý vị một ngày bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.